Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu họ đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloa đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vải này tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vun sới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái không, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Thưa chị em và chúng con thân mến, chúng ta bước sang Chủ nhật thứ 3 mùa chay rồi, và cũng đang ở trong 40 ngày tĩnh tâm, 40 ngày chay thánh để chuẩn bị mừng lễ Chúa Phục Sinh với chủ đề to lên, chúng ta nhìn vào đọc với chủ đề. Thứ gì nó to lên nữa rồi, với chủ đề. Rồi, cho con xin một chỗ. Và ở trên cung thánh chúng ta thấy: một chỗ con xin nơi giáo điểm, một chỗ con tựa lòng xót thương. Một chỗ con xin nơi giáo điểm, một chỗ con tựa lòng xót thương. Phải tựa vào lòng xót thương, chứ không phải tựa vào mình hay là tựa vào ai, càng không phải cậy dựa vào công đức hay là đạo đức của mình, rồi tưởng rằng là mình ngon, tưởng rằng mình chắc ăn, tưởng rằng mình có một chỗ đứng ở trong xã hội, tưởng rằng mình có một chỗ đứng ở trong giáo hội, tưởng rằng mình có một chỗ đứng ở trong cộng đoàn là mình ngon đâu. Đã ngon chưa? Chưa chắc đâu. Tôi cái này tôi có chỗ đứng ở trong ca đoàn rồi đó nha, cái này tôi có chỗ đứng ở trong cộng đoàn rồi đó nha, cái này thiếu nhi cũng bảo con có chỗ đứng ở trong thiếu nhi rồi đó nha. Ngon chưa con? Ngon chưa? Chưa. Rồi anh chị em ở ngoài xã hội, công ty hay là xí nghiệp, cái này tôi có chỗ đứng ở trong công ty, trong xí nghiệp rồi đó. Ngon chưa? Ngon chưa? Chưa. Rồi mà chính trị cũng vậy, kỳ này tôi có chỗ đứng ở trong chính quyền rồi đó, tôi có chỗ đứng ở trong chỗ này chỗ kia rồi đó. Ngon chưa?
Chưa.
Rồi ra ngoài chính trị cũng vậy, rồi ra ngoài thương trường cũng vậy, cái này hàng của tôi bây giờ có chỗ đứng rồi đó nha, hàng tôi bây giờ có chỗ ngon rồi đó nha. Ngon chưa?
Chưa.
Cái chỗ đó chắc chưa? Cái chỗ đó ngon chưa? Chắc chưa? Có bền vững không? Không, thưa anh chị em. Cho nên có một số người khác lại còn cậy dựa vào cái đạo đức của mình, cái công phúc của mình, cái này tôi ngon rồi đó, chứ còn như là cái thằng kia, đáng đời nó bị trời phạt, cái con mẹ kia nó bị là Chúa phạt, rồi cái ông thần kia là bị trời tru đất diệt. Ta đứng như là một quan tòa, rồi ta nói rằng người này làm vậy là đáng đời, người này kia là đáng tội, còn chỉ có ta mới là xứng đáng thôi. Thưa anh chị em, nhiều người hay vỗ ngực xưng tên như vậy. Cho nên Chúa bảo đừng tưởng rằng những người bị chết đó, đừng tưởng rằng những người bị nạn đó là họ tội lỗi hơn mình, cho nên họ mới phải chịu như vậy. Chưa chắc đâu. Anh chị em nói rõ một chữ: chưa chắc đâu. Thứ nhì, chúng còn đừng tưởng rằng người ta bị nạn, người ta bị sự khó như vậy là vì tội của người ta, vì người ta tội lỗi hơn mình. Chúa bảo chưa chắc đâu. Đừng tưởng rằng mình có một chỗ đứng, chỗ tựa vào thế gian mà đã là ngon đâu. Chúa bảo
chưa chắc đâu.
Đừng tưởng rằng mình có một chỗ đứng ở xã hội, trong giáo hội, một chỗ đứng có ô dù che chắn đã là ngon lành đâu. Chúa bảo
chưa chắc
đâu. Những người mà không được như mình không phải là vì họ không đạo đức như mình, không phải vì họ là những người không may mắn như mình. Nhưng Chúa muốn nói với chúng ta rằng nhìn vào những tấm gương đó mà nhớ rằng nếu các con không sám hối thì các con cũng gặp sự khó y như họ, các con cũng chết chắc như họ vậy đó. Chứ đừng có tưởng rằng mình có một chỗ đứng, mình có một cái ghế, mình có một chỗ dựa rồi mình ngon lành lắm đâu. Chỉ có một chỗ dựa duy nhất mà chúng ta cần phải dựa vào, đó là một chỗ con tựa lòng xót thương. Chỉ có tựa vào chỗ đó thôi. Không cậy vào công phúc của mình, con là kẻ tội lỗi, con là kẻ khốn nạn, con là kẻ khốn cùng. Trong mùa chay thánh này, Chúa mời gọi con sám hối, con quay trở về với Chúa, con nhìn nhận rằng là Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, và con nhận ra rằng con là kẻ tội lỗi khốn cùng. Nhưng vì con tựa vào lòng thương xót của Chúa, con dựa vào lòng thương xót của Chúa, cho nên Chúa thương con, Chúa cho con có điều kiện để mà sống thêm vài ngày, vài giờ, vài tháng, vài năm nữa. Chúa cho con có điều kiện để đến với giao điểm tin mừng này, để được nghe lời của Chúa nhắc nhở con, để được nghe những chứng nhân lòng thương xót Chúa nhắc nhở con rằng nếu mà con không sám hối, nếu mà con không thay đổi lối suy nghĩ, không thay đổi cách ăn nói, không thay đổi thái độ sống thì con cũng sẽ chết chắc như vậy. Đừng tưởng, đừng tưởng và đừng tưởng. Còn bé chúng con hãy có thể dùng mày đừng có tưởng bở. Có dùng chữ tưởng bở không? Có không? Thì có nói câu tưởng bở không? Với sự đừng có tưởng bở, tức là mình tưởng bở lắm đấy, tưởng mình ngon lắm ấy, đừng có tưởng bở. Thấy mình có cái nhà này, thấy mình có xe này, đừng có tưởng bở. Xe mượn không, đừng có tưởng bở. Thấy mình ngon lành, đừng có tưởng bở. Chỉ cái mát thôi, cái vỏ thôi, bên trong chẳng có cái quái gì đâu, đừng có tưởng bở. Thế thì Chúa bảo chúng ta đừng có tưởng bở. Đừng có tưởng rằng mình là ngon, rồi mình coi thường người khác, mình kết án người khác, mình cho bảo rằng mình mới xứng đáng được ơn của Chúa, còn những người khác không xứng đáng. Đừng có tưởng rằng mình ở giáo điểm tin mừng mình đã là ngon. Đừng có tưởng rằng mình là người đạo gốc đã là ngon. Đừng có tưởng rằng mình sinh hoạt hội đoàn, tham gia vào lòng thương xót Chúa đã là ngon. Nếu mình không sám hối, nghĩa là không nhìn nhận rằng khi tôi sinh hoạt như vậy, khi tôi tham gia như vậy, tôi còn cái tôi của đó còn nhiều quá, tôi còn cái tự ái nhiều quá, tôi còn ham hố vinh quang danh dự thế gian nhiều quá, cho nên tôi phải sám hối. Mà nếu tôi không sám hối như vậy thì tôi cũng phải chết chắc như là những người mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Vì thế bài đọc thứ hai, một em thiếu nhi lên đọc, chúng con đọc rất tốt. Thiếu nhi mà đọc lời Chúa như vậy là thấy xứng đáng cho một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Thiếu nhi mà giọng đọc vậy là tốt lắm rồi, cũng biểu cảm lắm rồi. Mà bài đọc thứ hai, Phaolô gửi tín hữu Corinto nói rằng là: bởi vậy ai tưởng mình đang đứng vững thì hãy coi chừng kẻo ngã. Ai tưởng mình đang đứng vững hãy coi chừng kẻo ngã. có lên. Thứ nhì, ai tưởng mình đang đứng vững coi chừng. Ai tưởng mình đứng vững coi chừng. Mình cứ tưởng rằng mình đứng vững vì mình tham gia cái này, tham gia cái kia. Nhưng mà coi chừng cái đó, cái hào quang, cái hào nhoáng, coi chừng mình té ngã vì cái tội cao ngạo. Mình tưởng rằng mình ở đây như vậy là mình ngon rồi. Rồi bao nhiêu anh chị em khác từ nơi xa xôi đến, tay xách nách mang, ngủ bờ ngủ bụi. Mình đừng tưởng mình là ngon. Mình đừng có nghĩ rằng người ta như vậy là người ta không ngon. Chưa chắc. Mình phải nhìn cái điều đó để thấy rằng lạy Chúa, còn tạ ơn Chúa cho con được sống tại đất giao điểm này mà Môi-sen gọi là đất thánh. Vì khi Chúa hiện ra với Môi-sen trong bài đọc 1, Chúa bảo bỏ dép ra và Môi-sen bước vào cái đất đó gọi là đất thánh vì có Chúa hiện diện. Đất nào có Chúa hiện diện đó là đất thánh. Còn đất nào mà không có sự hiện diện của Chúa, tức là không thấy được vinh quang của Chúa, không thấy được quyền năng của Chúa, vì người ta không tin cho nên Chúa không thể hiện ra được, thì không phải là đất thánh. Cho nên đây gọi là đất thánh vì anh chị em đã đến đây, anh chị em đã tin, và những người làm chứng đã cho chúng ta vững thêm niềm tin vào. Và càng vững niềm tin vào thì ta càng thấy rằng lạy Chúa xin thêm đức tin cho con, vì con yếu đuối lắm. Gặp những khó khăn, gặp những thử thách, chúng ta sẽ sợ, chúng ta sẽ ngán và không còn mạnh tin nữa. Cho nên đừng có tưởng lúc này mình đang là ngon, nhưng mà coi chừng. Cho nên chúng tôi có để ý anh chị em thế này, ta vẫn nói là bạo phát thì dở quá. Bạo phát tức là mình đang phát bạo lên ấy, đang lên như diều gặp gió đó. Bạo phát thì bạo tàn không phải là tàn ác, nhưng mà là tàn sớm, tàn nhanh. Càng phát sớm thì càng tàn nhanh, như diều lên như diều gặp gió, coi chừng đứt dây. Cho nên khi mình đang phát thì mình hãy cẩn thận, khi mình đang lên thì mình hãy cẩn thận. Và với giáo điểm tin mừng chúng ta, lúc này là lúc anh chị em phải càng hết sức cẩn thận. Vì đang lên thì gió thuyền to thì sóng lớn, càng đông người đến, càng nhiều người biết thì càng lắm kẻ thù, càng làm trung tâm chú ý thì càng bao nhiêu mũi dù nó chĩa vào chúng ta, nó nhắm, nó bắn. Mà cái thằng chỉ huy đó nó tên là, vạch mặt nó ra, nó đang ngồi kia kìa. ngồi kia kìa, thằng đó tên là Satan. Đấy, cái thằng đó nó đang chờ thời cơ để mà nó xô chúng ta xuống biển, như là nó đưa Chúa Giêsu lên cao và nó muốn xô Ngài xuống vực thẳm. Nó đưa lên cao để mà nó xô xuống vực thẳm, chứ đừng tưởng nó đưa lên cao để mà nó tôn vinh. Cho nên ma quỷ coi chừng nó đang đưa chúng ta lên, thầy trò mình lên, mọi người lên. Wow, giáo điểm tin mừng, giáo điểm tin mừng, ngon. Nó bảo chết chắc rồi, mày đang bạo phát thì mày sẽ bạo tàn. Diều càng lên cao thì sẽ gặp gió, sẽ đứt dây. Cho nên hãy tựa vào Chúa đi, thưa anh chị em. Giáo điểm tin mừng chúng ta càng phải tha thiết cầu nguyện, anh em phục vụ càng phải tỉnh thức. 40 ngày này là 40 ngày mà kẻ thù rình rập, anh chị em thấy nó đang phá khủng khiếp lắm, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, tứ phía thọ địch. Cho nên tìm một chỗ thôi, một chỗ tựa nơi lòng thương xót Chúa thôi. Rồi thế gian nó muốn vỗ tay thì cũng kệ nó, mà nó muốn chê trách thì cũng kệ nó, nó muốn cười cười thì cũng kệ nó, mà nó muốn trêu mình thì cũng cứ kệ nó muốn nói xấu, nó biểu diễn mình cũng kệ nó. Vì mình biết rằng là con chỉ là kẻ tội lỗi. Tôi xác nhận rằng tôi chỉ là kẻ tội lỗi, chỉ là kẻ yếu đuối mỏng manh, nếu không có Chúa, tôi chết chắc từ lâu rồi. Cho nên đừng tưởng mình đứng vững, coi chừng té ngã. Hãy tựa vào Chúa đi, đừng tựa mình đứng vững, đứng trên đôi chân của mình ngang tàng. Ngang tàng tráng sĩ oai lắm, chết chắc đấy. Có đứng vững mãi được hay không? Cũng có lúc gối mỏi chân tròn, cũng có lúc răng long đầu bạc, cũng có lúc là thể xác thì tâm tinh thần thì còn minh mẫn, mà thể xác thì nó rã rời. Hoặc ngược lại, có lúc thể xác mình khỏe lắm nhưng mà tinh thần mình cũng rệu rã rồi. Cho nên bám chắc vào Chúa, tựa vào Chúa đi, giáo điểm tin mừng. Anh chị em ơi, hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Ơi chị em ơi, mà lại lẹ lên ngủ hết bây giờ. Ơi chị em ơi, hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Vì ai tưởng mình đứng vững coi chừng sẽ đó đây, mau đây. Rồi anh được ơn gì chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ con thưa cha là năm 2012 là vợ con bị đau mắt vào thành phố Hồ Chí Minh để khám mắt, nhưng tại bệnh viện thành phố.
Bị gì khám mắt là khám gì?
Dạ khám mắt là vì mẹ vợ.
Khám mắt hả?
Dạ, đau mắt. Dạ. Khi vào tới bệnh viện thì bác sĩ kiểm tra mắt và xem hồ sơ. Khi xem hồ sơ xong là gạch từ dưới lên trên, xong nói rằng chị trở về đi, rồi sẽ bị mù hai mắt. Trong khi đó vợ con thất vọng và ở Sài Gòn đó khóc nhiều, nhưng con ở nhà. Con nói là vợ yên tí đi, yên tâm nghỉ ngơi, rồi mình sẽ được ơn nữa. Và Chúa đã chỉ đường cho con, đã dẫn vợ con đến tại bệnh viện mắt trung ương. Khi đến tại bệnh viện mắt trung ương thì đến khoa khám lâm sàng, thì tại khoa lâm sàng cũng nói một câu bó tay.
Gì?
Bó tay là không chữa được đó cha. Khi đó vợ con thất vọng lắm, nhưng lúc tại bệnh viện đó thì chỉ có vợ đi vào thôi, còn người nhà không có được vào. Nhưng điều con cảm thấy được là tín thác vào Chúa, và trong có một ông bác sĩ là thôi được rồi, tôi sẽ giới thiệu chị xuống tầng 5 khoa mắt glaucoma. Và tại đó bác sĩ Nguyễn Tấn đã kiểm tra và nói là tôi sẽ mổ. Khi đó con tin và con ở ngoài là con cầu nguyện xin Chúa chữa lành qua tay bác sĩ. Và khi con gặp bác sĩ đó thì con chưa biết ai là người chữa lành cho vợ con, nhưng con cảm thấy mến người bác sĩ Nguyễn Tấn. Và chính khi con nhận được tin rằng là có bác sĩ mổ và chính là người bác sĩ mà con cảm thấy đầu tiên. Và qua sự chữa lành là tất cả các khoa mắt ai mổ cũng đau lắm dạ. Khi thay giác mạc là máu chạy ra gì khắp lên. Lần sau có bị để mù chứ không mổ nữa, nhưng vợ con bị cái dây thần kinh giãn ra tại hoàng điểm ở mắt, cho nên là khi mổ không đau, không một đau đớn gì. Con cảm thấy là qua bàn tay của bác sĩ, ơn Chúa chữa lành và ơn Chúa cho dịu cơn đau cho vợ con. Và 2012 là ngay trong mùa chay vợ con đi khám, và ngay Chủ nhật phục sinh là vợ con được mổ mắt. Con tín thác tin vào Chúa và ơn Chúa đã chữa lành mắt cho vợ con. Dạ ơn thứ hai là đầu 2017 con đến giáo điểm cầu nguyện xin ơn lòng Chúa Thiên Sứ cho con một đứa con, và Chúa đã nhậm lời con. Và trong khi con xin thì vợ con hai lần mổ, và đứa con thứ ba khi đến ngày gần sinh thì từ đầu khi mang thai cho đến khi gần tới ngày sinh nữa là đứa con rất khỏe và đập rất mạnh. Nhưng cuối cùng hai ngày mà chuẩn bị sinh, gần tới ngày sinh, Chúa đã gìn giữ cho con không có cửa quậy, không đập, nằm yên. Khi bác sĩ mổ ra thì thấy ôi giời ơi, tóc, thấy tóc. Chị bác sĩ nói một câu là chỉ cần em bé đập một cái thì mẹ sẽ bị vỡ tử cung. Nhưng con tín thác cầu nguyện dâng lên cho Chúa, và em bé đã nằm yên. Chúa đã cho em bé là đứa con thứ ba của con được nằm yên, và nay đứa con thứ ba của con đã được 18 tháng. Dạ. nhiều ơn lắm, nhưng mà không chỉ nói hai ơn thôi, còn nhường thời gian cho những chứng nhân khác.
Rồi, tôi xin được gửi tặng cho anh cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, để về anh biết cách lần chuỗi lòng thư xót Chúa, và gửi tặng cho chị một tấm ảnh thánh nữ Faustina nha, và một cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Anh biết cây quạt này, anh về quạt anh làm gì không?
Cầu nguyện.
Cái quạt này mà
cái quạt con cầu nguyện để quạt mắt cho dịu mắt tâm hồn để tín thác ơn Chúa.
Rồi đó là thiêng liêng, còn thực tế quạt cho anh.
Dạ thưa cha, sao con không trả lời?
Quạt cho ai?
Quạt cho chính gia đình con.
Quạt cho ai? Gia đình nó là ai?
Dạ cho vợ.
Cho vợ chồng hóa tay thưa anh chị em. Nó đừng có quạt cho mắt tâm hồn gì cả. Cụ thể đức tin phải thể hiện bằng hành động nha. Anh ra ngồi ghế thấp cái đi cho khỏi che mọi người. Đó, ngồi ghế đó, đó. Ghế tình ấy. Rồi mời anh lên đi. Rồi con đi.
Dạ thưa cha. Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Du Xe Phạm Thiên Hưng ở Gia Kiệm, Đồng Nai ạ. Dạ con được hai ơn cao trọng, là một ơn là ơn hoán cải, do ơn cách riêng là lương tỏa lương tâm con luôn soi xét ạ con ạ.
Hả?
Dạ là ơn Chúa ban cho con là tỏa lương tâm của con luôn soi xét con ạ. Là cách đây một năm là con có gọi là bị sa đọa vào những tứ đổ tường ạ.
Sao? Chơi cái gì?
Dạ con thì cũng chỉ là cờ bạc nhậu nhẹt, rồi có cái là có cho vay nặng lãi ạ. Thì sau khi toàn lương tâm của con được Chúa, sau khi con tín thác vào Chúa, Chúa ban cho con là lương tâm con luôn soi xét con và không cho con làm điều đấy nữa. Trong nửa năm đầu năm nay là con không có làm được việc gì hết. Sau thời gian con tịnh tâm lại thì con đi học nghề và con có làm, bây giờ con có công việc ổn định. Và thời gian đầu tháng 3 đầu năm nay là con có tới đây để con tạ ơn Chúa và xin cho con được ơn kêu gọi, thì con cũng đang duy trì một hội của chúng con là hàng tuần lên đây để đưa những người ngoại đạo và những người công giáo đến với lòng thương xót Chúa. Dạ con chỉ nói hai ơn cao trọng đấy thôi ạ.
Vâng, nhờ đâu mà con đang là một người tứ đổ tường rồi con lại trở thành một người giống như là Phao-lô sau cú ngã ngựa, đang hăng say bắt đạo Chúa thì lại là những người đi loan truyền tin mừng của Chúa. Người anh em của chúng ta đây cũng vậy, sau một thời gian là lao vào tứ đổ tường thì bây giờ lại trở thành người mà đưa những người ngoại đạo và cả những người có đạo đến với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này. Nhờ đâu anh biết nơi đây mà anh đưa họ đến và Chúa đã sai anh làm công việc đó?
Dạ thưa cha, là cách đây một năm trước khi Chúa cho con ơn hoán cải là con đã định đến đây rồi ạ, nhưng con không có điều kiện để con đến ạ. Thì con nhờ đức tin của con trông cậy hết vào Chúa và con thay đổi bằng lương tâm của con ạ.
Tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đấng mà đã biến đổi anh từ một người tứ đổ tường trở thành người đi loan truyền và dẫn người có đạo cũng như người không đạo đến với lòng thương xót của Chúa. Và khi anh đi hướng dẫn người ta, nhớ phải có một cái cẩm nang là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, kinh nguyện lòng thương xót Chúa, để hướng dẫn người ta cách thức cầu nguyện với chuỗi kinh lòng thương xót Chúa như thế nào. Xin Chúa chúc lành cho anh.
Hả? Dạ thưa cha, cho con xin một cái máy nghe để con về con chép thẻ cho những người cần nghe ạ.
À, con về con download trên cái mạng xuống được không? Biết đâu không?
Dạ tại nhiều người người ta muốn mua máy mà mua không được, con xin cha cái máy để con lấy thẻ con đeo trực tiếp.
Rồi, mình về chỗ để tôi đi coi còn cái máy nào không. Rồi mời anh bạn. Rồi mời anh lên đây. Anh được ơn gì của Chúa?
Dạ con thưa cha, con ơn nhiều lắm ạ.
Ơn gì?
Ơn là con đi đổ nước ở nhà thờ ạ. Thì con có nghe lòng thương xót Chúa thì con mượn máy rồi con nghe xong con mua cái, nhờ người bên giáo điểm tin mừng ấy mua cho năng một cái máy, con gửi về ngoài Bắc cho mẹ con. Mẹ con bị bệnh tim, bệnh thận, mận máu như mỡ. Cuối cùng con nhắn tin cho cha thì ơn Chúa thì mẹ con đã khỏi, không phải mổ. Cuối cùng mẹ con bị bệnh gai cột sống, bia đệm là mổ, người ta mổ 10 phút, mẹ con mổ 4 tiếng. Bây giờ mẹ con xuống tập đi như em bé được rồi ạ.
Còn gì nữa?
Rồi, em con thì ăn chơi lắm, uống bia thì về, nếu mà về 2 thùng, uống rượu về 2 lít. Uống xong là chích tay chích chân luôn. Xong rồi cứ đang đêm là con đưa đi khâu. Xong rồi con giới thiệu con lên cha Long đi, em xin xưng tội, rồi cha Long sẽ giải tội cho em. Rồi em con lên cách đây 1 tháng rưỡi, thì bây giờ em con bây giờ ngày uống 1-2 chai thôi, bây giờ không ngủ ngày nữa, bây giờ làm việc bình thường rồi, bây giờ không chích tay chích chân nữa, bây giờ đi lễ rồi cha.
Em con tên gì?
Em con An Phong Sô Nguyễn Bảo, 22 tuổi, ở Đồng Nai.
Vâng, một người thanh niên 22 tuổi mà uống bia thì 2 thùng, uống rượu thì 2 lít, uống xong rồi cắt tay cắt chân. Và đã một tháng rưỡi, cách đây 1 tháng rưỡi thì anh ấy đã đưa thằng trời đánh đến đây và thánh đã vật nó, về nó quay trở về. Và bây giờ thì không còn ngủ ngày nữa mà ngủ đêm, ban ngày đi làm và bỏ được bia, bỏ được rượu và trở thành người con ngoan trong gia đình, đúng không?
Vâng, và đi lễ nữa ạ.
Đi lễ nữa? Dạ. Ừ, hết chưa?
Dạ, con xin cha thông cảm cho con được về với anh giáo xứ ra đây. Con quyết để làm chứng cho Chúa nên con về muộn, anh cũng đang đợi con ở ngoài xe.
Để phải chạy về ngay giờ.
Dạ, cha thông cảm và con đoàn giáo xứ nhà về cho con về trước ạ.
Rồi, cho một trong hoa tay đây cho em. Ông này cũng đơn sơ nhỉ? Chúa tôi. Đây, tôi tặng cho anh cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, tôi gửi tặng cho cái thằng, cái ông trời đánh thánh vật đấy nha. Thùng thì, bia thì 2 thùng, rượu thì 2 lít, xong rồi cắt tay cắt chân. Để tặng cho nó tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Rồi, anh muốn đi loan truyền lòng thương xót Chúa nữa không?
Con thì xin cha một món quà nhỏ nhỏ.
Một món quà nhỏ nhỏ. Một món quà nhỏ nhỏ, đây, tặng cho anh Thánh John Paulo II nha. Rồi, xin mời anh, lúc nãy anh đây đây, tôi nói anh về anh loan truyền cái này cho tôi. Lúc nãy anh bảo không có máy, để tôi tặng cho anh nguyên một cái máy to. Đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nha. Nhiệm vụ của anh bây giờ là người phải hăng say đi loan truyền. Anh chỗ anh đọc, rồi anh thấm, rồi anh mới hướng dẫn người ta được biết đến lòng thương xót của Chúa. Và tôi tặng cho anh cái máy. Đây là cái máy mà như là mơ ước của anh nha. Rồi anh cố gắng để loan truyền tin mừng của Chúa. Một người mà tứ đổ tường bây giờ quay trở về, lại là người mà muốn đem máy đi loan truyền cho người khác. Đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa. Thánh nữ Faustina đã ghi lại tất cả những gì mà Chúa tỏ ra cho thánh nữ Faustina về lòng thương xót Chúa nha. Rồi,
cha con nói vài lời với các bạn trẻ đúng không?
Dạ thưa cha, ở đây thì con cảm ơn cha và cộng đoàn ạ. Và cái cuốn tâm thư của Thánh Vatican này là mong ước của con ạ.
Anh thấy tôi gãi đúng chỗ ngứa. Anh không nói mà tôi đọc được ý tưởng của anh, tôi cho anh gãi đúng chỗ ngứa của anh rồi. Sau nữa nói tiếp với bạn trẻ.
Dạ, con muốn gửi đến các bạn trẻ là chúng ta hãy dùng tòa lương tâm sống ạ. Bởi vì nước trời là cuộc sống vĩnh hằng của chúng ta. Đừng vì vật chất, vì bản thân mình mà làm mắc lỗi với người khác hoặc bất cứ ai và phạm đến Chúa. Phạm đến Chúa thì cho dù chúng ta có cố gắng trong vật chất chúng ta có được, nhưng tâm hồn chúng ta không thoải mái thì chúng ta không bao giờ chúng ta sống được trong cuộc sống hiện tại, là cuộc sống tạm nơi con người chúng ta, xung quanh chúng ta ạ.
Rồi, con được ơn gì của Chúa nên chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con chào cha và con chào cộng đoàn ạ. Con, gia đình con được nhiều ơn lắm ạ. Nhưng mà con chỉ nói 2 ơn thôi ạ. Con, cháu nhà con đây 6 tháng vừa qua là mổ 4 lần cái khối u này ạ. Nhưng mà hiện là bây giờ là hôm con cho cháu vào đây là mổ được 20 ngày. Bây giờ là vết thương của cháu đã gần khỏi rồi ạ. Với lại con trước đây,
cháu tên là gì?
Dạ, cháu là Doan Phạm Khắc Duy, cháu 8 tuổi ạ. Cháu đang học lớp 3. Còn con thì mất 4 năm nay, con nguyên có bị thoái hóa 4 đốt sống cổ với lại 4 đốt sống lưng. Con nguyên bị tụt huyết áp, xong con đi xe là hay say xe lắm. Nhưng mà mấy năm nay con nguyên nghe đài của cha là con bây giờ là huyết áp của con đã ổn định mà con đi xe không bị say nữa. Dạ, con phải con nhiều ơn lắm, nhưng mà con nói vậy thôi, con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn ạ.
Vâng, cha gửi tặng cho con tấm ảnh Thánh Giuse trong tháng Thánh Giuse. Xin Chúa chúc lành cho con. Bé mới có đi tu không?
Có.
Ôi trời, đã chứ. Rồi, cho một chàng tay con ông Thánh đi tu. Đây, tặng cho con cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Thấy chưa? Rồi, mời anh bạn. Rồi, chúc lành cho con. Mời anh bạn.
Tôi cha con thì nhiều ơn lắm, nhưng mà con chỉ kể mới ơn cần đây thôi ạ.
Con tên gì?
Là con Phêrô Hà Văn Phương ạ.
Hà Văn Phương bao nhiêu tuổi?
Con 54 tuổi ạ.
Có vợ con chưa?
Vợ con ngồi ở đây. Đứng đây ạ.
Ôi khoái không ở đây à. Đây, gọi là anh lắm tay. Rồi, vợ con
gì? Vợ con Maria Nguyễn Thị Minh.
Rồi, con được ơn gì?
Cha con thì nhà con này con nhiều ơn lắm, nhưng mà con xin nói với cha với cộng đoàn là con có hai ơn lớn nhất là chồng con đây là nghiện rượu và ăn cơm chan rượu. Năm nay là 28 năm mà đến giờ phút này cho mẹ con sống trong biển lửa. Chồng con gọi là để mẹ con khổ lắm. Thế nhưng mà đến từ 2 tháng, 3 tháng nay rồi, coi là chồng con yêu thương mẹ con, không nói năng câu nào nữa. Những đám ngày Tết vừa rồi chồng con cũng không ăn, không uống rượu nữa. Và đến bây giờ thì mẹ con đều vui sướng. Đấy là ơn thứ nhất của chồng con.
Mỗi ngày anh uống trung bình bao nhiêu lít?
Thưa cha, con uống bình quân mỗi ngày 2 lít rưỡi rượu ở người con.
Bao nhiêu năm?
Con uống được vừa mới đây là 1 năm và 2 lít rưỡi trong 1 năm. Còn nếu bình thường mỗi ngày từ 18 năm đổ về đây là mỗi bình quân mỗi ngày 1 lít.
Vâng, 18 năm thì mỗi bình quân mỗi ngày 1 lít, 1 năm đổ về đây thì mỗi ngày 2 lít đến 2 lít rưỡi. Thưa anh chị em, và hôm nay chúng ta thấy một hình ảnh rất là dễ thương, là người chồng nắm tay người vợ và người vợ bảo bây giờ con hạnh phúc lắm. Ngày xưa khi mà anh ấy ở trong biển rượu thì gia đình ở trong biển lửa, ta thấy khủng khiếp. Mỗi lần uống rượu là quậy phá, đúng không?
Con uống chỉ biết no không biết chán là gì.
Uống chỉ biết no mà không biết say là gì, thưa anh chị em. Uống đến mức độ khủng khiếp như thế, nhờ đâu mà chồng con thoát được cái bợm rượu như vậy?
Mà nhờ cha, con nghe được lòng thương xót của cha thì con vừa dưới quê ngoại của con ở dưới Bãi Dòng á, con mới mua được một cái máy. Con đầu tiên con mua máy về thì chồng con không cho nghe, chồng con cứ ném đi. Thì xong thì con mới lại xin được số điện thoại của cha, con nhắn tin thì cha có nhận lời con. Thì cha bảo gia đình hợp lời cầu nguyện cha lúc 15:30 chiều hàng tuần thì để cha cầu nguyện. Thế từ bấy giờ thì con cũng tin thác vào Chúa thì chồng con thay đổi dần ạ. Vâng.
Rồi bây giờ thì sao?
Bây giờ nhà con bây giờ thì nói chung cũng bây giờ hạnh phúc lắm, không có.
Amen. Mấy bà phải hét to lên, mấy bà nào mà có ông chồng uống rượu phải hét to lên. Amen. Amen. Có mấy bà nghe người chồng người ta lên làm chứng, mấy bà ngồi dưới nghe chồng người ta làm chứng mà mình phát thèm. Vì rất nhiều gia đình bây giờ là những ông chồng vẫn ở trong biển rượu và vợ thì trong biển lửa như vậy, thưa anh chị em, rất thèm.
Con bây giờ con không có máy đi, xong rồi con mi đợt vừa tháng 10 vừa rồi đây con vào đây con mua cái máy về thì con lại người ta không có, con xin người ta thì con lại cho người ta. Thế con lấy cái thẻ ra con lại đi thâu về, thế con lại cho cái đài khác con cho chồng con. Thì bây giờ chồng con lại nghe thâu ngày thâu đêm, đêm mà con cứ ra thêm thấy chạy nhiều quá thì con tắt đi thì chồng con lại vậy, thì chồng con mở ra chồng con nghe ạ.
Anh nghe anh thấy sao?
Nhà con nghe con cảm thấy thấm ở trong lương tâm của con ạ. Con nghĩ là chỉ có mỗi Chúa coi xui dục trong lương tâm của mình mới ăn ăn hối cải quay trở về với Chúa ạ. Để sau này mình được về với nước của Chúa đấy ạ.
Ngày xưa giữa Chúa và rượu, anh chọn rượu hay chọn Chúa?
Dạ, con chọn Chúa ạ.
Ngày xưa mà.
À, ngày xưa con còn chọn đủ mọi thứ.
Ngày xưa là chọn đủ mọi thứ, còn bây giờ thì là chọn
con chọn Chúa.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Và bây giờ anh quay sang bắt tay vợ anh, bắt tay và nói với vợ: em ơi,
em ơi, từ nay cho đến hết đời vợ chồng mình, anh thương yêu em đến trọn đời của anh, thương yêu em.
Em không em. Sao cái thằng này? À, thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh đó đẹp biết chừng nào. Nếu mà những người khác không ăn năn hối cải thì cũng chết như vậy. Hỡi những người đang đắm chìm trong rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê sắc dục. Nếu không sám hối, không hoán cải như người anh em của chúng ta đây, rồi có ngày sẽ chết chắc mà thôi. Chúa không khoan giãn nữa đâu. Chúa đợi chờ người anh em này gần 20 năm. Anh chị em nghĩ coi, chọn đủ thứ, mỗi cái là không chọn Chúa. 18 năm mà mỗi ngày cứ 1 lít đến 1 lít rưỡi rượu thì anh chị em nghĩ thế nào? Mà đưa đài về thì là quăng đi. Còn bây giờ là không có đài là không ngủ được. Máy con còn kêu không?
Máy con bây giờ nó cũng sắp hỏng ở nơi ạ.
Rồi tôi tặng cho anh một cái vừa kiếm rồi, cái máy tôi tặng cho anh có thôi. Anh nhớ anh ấy, máy hư anh lại bỏ máy, anh uống rượu chết tôi. Tại vì ma quỷ mà sự dữ mà nó quấy phá dữ lắm. Anh chị em phải tỉnh thức, coi chừng, tưởng mình đứng vững sẽ ngã. Cho nên lúc nào cũng phải tỉnh thức, lúc nào cũng phải canh chừng. Cho nên tôi gửi tặng lại cho anh cái máy này nha, để anh nắm chặt lấy nó và bám chặt lấy Chúa là chỗ tựa nương duy nhất của cuộc đời của anh, như anh mới nói. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Rồi tôi gửi tặng cho chị, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và gửi tặng cho chị tấm ảnh mẹ Fatima để mẹ gìn giữ gia đình của chị nha. Tạm biệt chúng con mấy bé lên đây, còn bé nào có heo lợn thì đem lên đây. Mau lên đây, mau đứng đây coi, đứng lên trên này, đứng trên quay xuống, đứng trên quay xuống, con đứng lên, rồi con đứng lên, đứng lên, đứng lên. Rồi bé nhất con tên gì?
Em là Bích Dị.
Mấy tuổi rồi?
4 tuổi.
Có gì đây?
Em đang đợn.
Con nợn, nợn có cái gì? Có gì trong đó, có tiền không, có gì không? Trong lợn có gì trong này?
Tiền.
Tiền cho ai?
Tiền cho người nghèo.
Rồi cho mời thằng hoa tay hoan hô, con lợn có tiền cho người nghèo. Còn bé tên gì?
Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc mấy tuổi?
4 tuổi.
Học lớp mấy?
Học lớp 4.
Rồi giỏi quá, Bảo Ngọc lớp 4. Bảo Ngọc có gì đây?
Tiền.
Tiền cho ai?
Cho người nghèo.
Rồi bây giờ Bảo Ngọc lấy tiền này bỏ cho con hay cho con heo trong đây. Còn con đây, Bảo Ngọc bỏ đây cho con heo cho vào đây. Đấy, hai đứa nhét vào.
Dạ con tên là Anna Vũ Ngọc Thanh Bình ạ.
Mấy tuổi?
Dạ con 11 tuổi.
Ở đâu?
Dạ con ở giáo xứ Long Bình.
Con là thiếu nhi thánh thể của xứ Long Bình. Dạ. Rồi hôm nay con đến đây để làm gì?
Dạ con gửi tặng heo cho bạn nhà nghèo.
Rồi mốt con có đi tu không?
Dạ, nếu Chúa mời gọi thì con sẽ theo Chúa.
Rồi, còn con?
Con đây là Nguyễn Đức Minh Hòa. Năm nay con 11 tuổi. Con có con này. Hôm nay con có con heo dành tặng cho các bạn nghèo.
Rồi, cho một tràng pháo tay. Còn con?
Con là Bảo.
Mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Rồi con có cái gì?
Có bao lì xì.
Lì xì của ai cho con?
Mẹ con.
Mẹ cho, bây giờ mẹ cho con, bây giờ con cho ai?
Cho người nghèo.
Rồi cho mời tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con, con có cái gì con muốn cho ai?
Cho người nghèo.
Cho cái gì?
Cho tiền.
Ai cho con?
Dạ bố.
Bố cho con, được con cho ai?
Thầy thích cho con cho người nghèo.
Rồi một tràng pháo tay thưa anh chị em. và còn rất nhiều các bé nữa. Bây giờ cha mời tất cả chúng con nha, để chúng con đem, cha mời chúng con đem lấy heo lại bỏ trong chuồng dâng cho Chúa. Mau đem lại, rồi con lấy heo lại, đem bao lì xì lại con dâng cho Chúa. Rồi chúng con tặng mỗi đứa một cái món quà. Mau hình thiết tặng cho mấy bé một món quà cho cha. Rồi thưa anh chị em, còn những người làm chứng khác thì hết thời giờ nha. Mời anh chị em chiều ngày thứ ba, vì chiều ngày mai là thứ hai, giáo điểm tin mừng mỗi thứ hai là không có thánh lễ chiều. Chiều mai thì chúng tôi giúp tĩnh tâm cho giáo sứ Khánh Hội ở quận 4 đường Tôn Đản, từ 7:30 tối đến 9 giờ ngày tối thứ hai và tối thứ ba. Còn giáo điểm tin mừng chúng ta vẫn sinh hoạt là bình thường, là từ thứ ba cho đến chủ nhật. Thứ hai là không có sinh hoạt để nghỉ ngơi sửa chữa. Cho nên là anh chị em ngày mai lễ Đức Mẹ Truyền Tin 25 tháng 3, nếu muốn đi lễ mời chị em đến giáo xứ Khánh Hội ở đường Tôn Đản quận 4 lúc 7:30 tối đến 9 giờ để dự hai ngày buổi tĩnh tâm với giáo xứ từ 7:30 đến 9 giờ tối. Và bây giờ mỗi người chúng ta thinh lặng tự hỏi mình, bao nhiêu ơn phúc Chúa ban cho tôi, bao nhiêu là những điều kiện thuận lợi Chúa dành cho tôi, tôi có sinh hoa kết trái hay không, tôi có đi loan truyền lòng thương xót Chúa được cho ai chưa, tôi đã làm cho người ta nhận biết lòng thương xót Chúa chưa, tôi đã thực hành lòng thương xót Chúa như thế nào, và tôi loan truyền lòng thương xót Chúa ra sao. Nếu tôi không làm, nếu tôi không hoán cải, nếu tôi không sửa đổi thì tôi cũng sẽ bị chết chắc như là những người khác đã không chịu nhận biết Chúa, không chịu loan truyền lòng thương xót Chúa và không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Amen.